Thưa.
Con kính bạch thầy, năm cảnh ngoài có để ý mới thấy rõ ràng. Ý thức tỉ mỉ phân biệt.
Thế nào là năm cảnh ngoài có để ý mới thấy rõ ràng? Năm cảnh ngoài tuy thấy nhưng mà cứ gà mờ. Hễ mà anh ý thức nó xen vào ấy, thì lúc bây giờ mới thấy rõ. Con nói tiếp.
Ý thức tỉ mỉ phân biệt chấp ngã chấp pháp, tỉnh hay mê đều do nó.
Thế nào gọi là chấp ngã mà thế nào gọi là chấp pháp? Chấp ngã là nhận cái thân này là mình, cái mê muội cho cái thân này là thật, là của mình, là thể chất của mình, cho nên gọi là thân thể của tôi. Nó bằng đất, rõ ràng cả ngày vơ gạo vơ cơm ăn mà lại cứ khư khư nói là tôi, nó là thể chất của tôi. Thế giờ chấp pháp là những cái sắc trần, thanh trần, sáu trần hư vọng do thần kinh của mình biến ra. Duy nghĩa là chỉ có cái thần kinh của mình biến ra thôi, cho nên gọi là duy thức biến. Mình biến ra rồi mình lại cho là cảnh ở bên ngoài, rồi nhảy sổ ra để mà yêu mà ghét mà mừng mà giận. Đấy, thế đấy là cái tướng mạo của cái anh chàng ý thức này. Khôn ngoan lắm, tài đảm lắm mà cũng mù lòa. Mù lòa đệ nhất là nó. Con nói tiếp.
Lên thánh vị, nó chuyển tên là diệu quan sát trí.
Nghĩa là khi mà nó mê muội thì tên nó là ý thức. Biết nhưng mà biết sai. Còn khi nào thì chúng ta, bởi vì chúng ta nhận nó là tâm tánh của mình, cho nên khi nó mê muội thì chúng ta là kẻ phàm phu. Còn đến khi nó quan sát, nó tỉnh ra thì chúng ta lên ngôi thánh. Bởi vì chúng ta cứ nhận nó là thể chất của mình. Hễ nó mê thì chúng ta là phàm phu, hễ nó tỉnh thì chúng ta là thánh. Con nói tiếp.
Thông thường chúng ta gọi là tâm chính là ý thức,
gọi là vọng tâm.
Khảo xét thì ý thức sanh diệt triền miên, nhưng lúc chết ngất lại gián đoạn.
Con... nghĩa là không có ý thức nữa. Đấy, gọi là nó sanh rồi nó lại diệt. Suốt ngày thiền miên nó hoạt động, nó tắt đi, nó diệt là mất đi, rồi nó lại sanh ra, nối tiếp thiền miên. Thế nhưng mà lúc chết ngất thì không có ý thức, hoàn toàn không có ý thức nữa. Lúc nào nó bắt đầu sinh ra, nó hoạt động ấy, nó sinh ra thì gọi là mình tỉnh ra. Này, con nói tiếp.
Dạ, con kính bạch thầy, hẳn phải có một bộ phận làm nòng cốt để ý thức có thể tiếp tục phát sanh.
Cái công dụng thì lúc có lúc không, nhưng mà phải có cái thể chất nằm đấy thì mới có cái công dụng được. Để thật thể của cái ý thức, cái ý thức chỉ là cái công dụng, cho nên lúc có lúc không. Còn bây giờ thật thể là cái số 2, còn đọc cái ý căn. Cái căn, căn nghĩa là gốc. Nó là gốc bởi vì nó phát ra cái ngọn. Cái ngọn là ý thức mà nó là gốc. Cho nên ban nãy Viên Lạc vừa mới gọi nó là bản thể, mà cái ý thức là công dụng. Cho nên nó là gốc mà cái ý thức là ngọn. Vì nó là gốc cho nên gọi nó là ý căn. căn nghĩa là gốc rễ. Vậy con phân tách thế nào là tư lượng, thế nào là liễu biệt.
Dạ.
Vậy ý căn lại là tư lượng, mà ý thức là liễu biệt. Vậy con chỉ rõ cái tư lượng là gốc của cái liễu biệt. Không, ở đây người ta chia làm hai công năng. Cái tư lượng như bài hôm qua vừa học rồi, nó là cái thói quen thâu những pháp trần thành một dòng không lộn lạo. Đó là việc làm của nó, hạn chế qua đến đấy thôi. Nó thâu những pháp trần thành một dòng không lộn lạo. Nó là cái dòng suy nghĩ của con. Thế rồi phát ra cái ý thức để phân biệt từng pháp trần. Đấy, cái bóng ảnh của mẹ, rồi phân biệt kỹ, rồi lại đến bóng ảnh của quả ổi, rồi lại phân biệt kỹ, rồi đến bóng ảnh của quả mãng cầu. Thế những cái ý căn chỉ là cái khả năng thâu những pháp trần thành một dòng không lộn lạo. Đấy là việc của ý căn. Rồi ý thức nó phân biệt từng pháp trần. Đây là quả na, đây là quả ổi. Quả ổi này đã chín, quả ổi này ăn ngọt lắm, quả ổi này mình phải để dành. Đấy, nó tính toán rồi nó tạo tác. Đó là cái ý thức nó phân biệt tỉ mỉ. Cho nên tên nó là liễu biệt. Biệt là phân biệt, liễu là rõ ràng. Này, thế cho nên cái ý căn với cái ý thức người ta dễ lẫn với nhau, bởi vì nó là một, nhưng mà chia ra làm hai phần, gốc và ngọn. Thế. Con nói tiếp.
Dạ. Cẩn thận hơn, các tổ đẻ nguyên chữ phạn là mạt na không phiên dịch sang tiếng Tàu. Tác dụng đặc biệt của thức thứ bảy này là ngã chấp, ngã ái, ngã mạn, ngã si.
Cái mặt na đó nghĩa là cái chấp ngã. Khi gọi nó là mặt na là nói về cái phần chấp ngã. Sao con gọi là ngã si? Và thứ nhất là nó chấp những cái phần tinh thần của cái thân này. Chứ cái thân mà cái tay bị đụng xe, người ta cắt, người ta bứt bỏ sọt rác, nó không nhận là ta. Nhưng mà ta là cái biết đâu, là cái biết. Này. Ngã si là cứ nhận là ta, mà không biết ta là cái gì cả. Này. Thế từ ngã si nó mới thành ngã chấp, chấp chặt. Cái thân này là cái chỗ cái đang hiểu biết, biết thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm. Thế cho nên nhận là cái thân này là thân thể của tôi. Để. Thế là ngã chấp chặt lấy, cho nên gọi là ngã chấp. Thế rồi từ cái chấp chặt ấy rồi ái, rồi yêu, rồi quý, cho nên gọi là ngã ái. Rồi cậy mình, rồi khinh người khác. Thế là ngã mạn. Chung quy là ở cái ngã si mà ra. Con nói tiếp.
Dạ. Loài vật nào cũng nặng nề chấp ta, thông minh nhất là loài người cũng cứ chọn đời. Cũng cứ chọn đời, chỗ nào lúc nào cũng thân ta, nước ta, nhà ta.
Cứ chấp ta.
Dạ.
Thế không thông minh mà biết hơn nó đâu.